Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 19. Lúc Lâm Thư trở về ký túc xá, trên đường đi vừa nhảy nhót vừa ca hát, nghênh đón vô số ánh mắt nóng bỏng. Ái chà, buổi tối của mọi người vui vẻ cả chứ. Nhìn ba người con gái trong phòng đang ngồi vây quanh giường Tiếu Đồng, Lâm Thư giơ tay lên vui vẻ chào một tiếng, rồi thở hổn hển ngồi xuống ghế, xoa xoa cái bụng vừa được bát bánh trôi kia lấp đầy, lại ngây ngốc mỉm cười một tiếng hạnh phúc. Nhìn chăm chú, bây giờ ánh mắt càng nóng bỏng hơn nhiều so với vừa rồi. Các cậu đang làm gì đấy? Lâm Thư hoang mang nhìn về phía ba người phụ nữ đang tiến dần về phía cô. Không biết vì sao, phía sau lưng đột nhiên tê dại đi. Tiếu Đồng cười hiếp mắt lại gần. Tiểu Thư à, tớ hỏi cậu một câu, cậu phải thành thật trả lời tớ đó. Vì sao trong lòng cô luôn có cảm giác nụ cười kia không tốt đẹp gì? Nhưng nhìn thấy khí thế cường đại của Tiếu Đồng, Lâm Thư chỉ có thể làm con thỏ nhỏ gật gật đầu. Liễu Yên Nhiên và Tiết Băng một trái một phải kẹp lấy Lâm Thư. Trên tay Tiết Băng còn đang cầm một bộ quần áo. Vài giây sau, chậm rãi đập đập vào đó mấy cái. Bộp, bộp, giống như đang đập thật mạnh vào trong lòng Lâm Thư. Lâm Thư theo bản năng rụt cả người về phía sau. Vừa nãy, ai đưa cậu về? Tiếu Đồng bày ra nụ cười ác bá, trêu chọc con gái nhà lành. Lâm Thư gần như có thể cảm nhận được những chiếc răng nanh nhọn quắc của Tiếu Đồng. Chính là Thẩm Thần Triệt. Không phải cậu cũng ghen đó sao? Lâm Thư có chút không hiểu cái vẻ mặt gian tà cùng với nụ cười bỉ ổi kia của Tiếu Đồng. Không ngờ sau khi nghe cô trả lời, ánh mắt của cả ba người kia đều xôn xao phát sáng, giống như chó con bị bỏ đói mấy ngày đột nhiên nhìn thấy một khúc xương ngon lành vậy. Rõ ràng là cực kỳ hưng phấn. Cậu và Thẩm Thần Triệt, hai người, một nam, một nữ ra ngoài làm gì? Tiết Băng híp mắt, tặc lưỡi ghé sát bên tai Lâm Thư, nhẹ nhàng hỏi. Này, tại sao lại cảm thấy chuyện này giống như đang bắt gian dâm vậy chứ? Lâm Thư đầu đầy vạch đen. Chẳng qua chỉ là đúng lúc tớ và cậu ta gặp nhau trên sân trường, sau đó đột nhiên cùng nhau đi ăn khuya thôi mà. Thì ra là đúng lúc nha. Tiếu Đồng hàm ý, thâm sâu, gật gật đầu, kéo dài giọng. Vừa nãy lúc Yên Nhiên đi xuống sân trường, đứng nhìn thấy cậu đúng lúc. Vậy chúng tớ cũng phải bị cậu đúng lúc giấu giếm đến bao giờ? Chị Tiếu nói đi, vì sao chị lại muốn xoắn xuýt em đúng lúc như vậy chứ? Hơn nữa, có phải là các cậu hiểu lầm chuyện gì rồi không? Lâm Thư vừa định mở miệng giải thích quan hệ giữa cô và Thẩm Thần Triệt, so với nước lọc còn trong lành thuần khiết hơn rất nhiều. Liền nhìn thấy Tiếu Đồng kích động lấy điện thoại di động ra. A Giật à, em nói với anh chuyện này. Chuyện mai mối của chúng ta thành công rồi. Lâm Thư cuối cùng cũng giác ngộ trong suốt vấn đề rồi. Tiếu Đồng hắng giọng. Lâm Thư, này, hành vi tự tiện, kết luận của các cậu thật sự là không tốt nha. Nhưng mà chị Tiếu à, chỉ cần nhìn qua cũng biết Ninh Nhị không phải loại người bát quái. Cần gì phải dẫn cậu ta vào con đường lầm lỡ. Lâm Thư vô lực liếc Tiếu Đồng một cái, quyết định chờ cô ấy cúp điện thoại mới nói chuyện rõ ràng. Cô thì không sao cả, nhưng Thẩm Thần Triệt là một gốc cây xanh non tươi tốt. Biết bao nhiêu người đang đợi để được cày xới cậu ta. Cô thật sự không muốn nhúng chàm. Nhưng mà Lâm Thư quên một điều. Tiếu Đồng là ai? Người được cô ấy coi trọng. Làm sao có thể là hạng người bình thường? Nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Cho dù bề ngoài Ninh Nhị là một thanh niên, nhưng trong lòng cậu ta thực ra là một ông chú bỉ ổi. Hơn nữa, còn là một ông chú đại bát quái. Lâm Thư nghe thấy rõ được giọng nói đầy hưng phấn của Ninh Nhị truyền ra từ trong điện thoại. Thật à? Tiểu Thẩm sao? Để anh đi dò thăm tình hình chút đã. Lát nữa báo cáo lại với em sao? Kinh Hải ngẩng đầu lên, lập tức nhảy từ trên ghế nhảy xuống. Lâm Thư cố gắng bất chấp sự chênh lệch về chiều cao, định cướp lấy điện thoại. Nhưng Tiếu Đồng lại nhanh tay nhanh mắt, trực tiếp cúp điện thoại. Trước khi Tiếu Đồng bấm nút có một giây, Lâm Thư nghe được một câu nói cuối cùng của Ninh Nhị xuyên qua điện thoại. Thẩm Thần Triệt, tiểu tử này, hiệu suất không tồi nha. Lâm Thư, a, Ninh Nhị, cậu là một tên khốn kiếp. Sấm giang chớp giật đùng đùng, Lâm Thư cảm thấy thần kinh mình bị cháy rụi từng mảnh lớn. Chỉ còn lại một vùng hoang du trống trải. Xong rồi. Ngộ nhỡ Thẩm Thần Triệt cho là cô thêm mắm dặm muối nói ra. Khó khăn lắm cô mới tìm được một người bạn khác phái thuần khiết như vậy. Không phải chứ. Tốt nhất là nên tranh thủ thời gian gọi điện thoại giải thích một chút. Lâm Thư lấy điện thoại di động ra, kết quả lại phát hiện cô không có số điện thoại của Thẩm Thần Triệt. Như thế này thì Lâm Thư lệ rơi đầy mặt, mang vẻ mặt máu và nước mắt nhìn ba người bọn Tiếu Đồng. Nhưng mà Tiếu Đồng vẫn vui mừng phấn khởi dỗ dỗ vai Lâm Thư. Tiểu Thư à, đây là chuyện tốt mà không cần phải giấu chúng tôi. Tiết Văn ở bên cạnh gật đầu phụ họa bày tỏ. Còn Liễu Yên Nhiên sau khi trầm mặc mấy giây, đột nhiên ngộ đạo đánh ra một chưởng. Tớ hiểu rồi. Tiểu Thư, cậu đúng là quá hẹp hòi. Không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao? Chúng tớ cũng không nhớ dai như vậy đâu. Từ trước đến giờ Trong ký túc xá có một quy định bất thành văn. Nếu như có người chị em nào gả ra ngoài, như vậy thì phải mời tất cả mọi người ăn một bữa. Thứ nhất là để giả từ kiếp sống độc thân. Thứ hai là để dẫn bạn trai đến mọi người xét duyệt. Nhớ hồi đó, Tiếu Đồng phải ôm dí tiền khóc ròng hơn nửa tháng. Lâm Thư nghi ngờ nhìn về phía Liễu Yên Nhiên. Ba người bọn họ từ trước đến giờ đều ở trong trạng thái thấy thức ăn ngon là bổ nhào về phía trước. Thật sự có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội làm thịt cô như vậy sao? Liễu Yên Nhiên nghiêm trang gật đầu một cái. Nhưng mà Tiếp Băng bước đến cạnh Tiếu Đồng, ghé sát tai nói nhỏ. Thật sự bỏ qua bữa cơm kia sao? Tiếu Đồng phất tay một cái, hạ thấp giọng. Làm sao có thể, nhưng trước đó phải để cho cậu ấy thừa nhận đã. Lâm Thư, à, chị Tiếu, em nghe thấy rồi đó. Lâm Thư che mặt bất đắc dĩ, há miệng muốn giải thích, nhưng mà ba người kia vẫn duy trì trạng thái hưng phấn không ngừng, không hề để ý đến đôi mắt nhỏ ưu tư đau buồn của Lâm Thư. Lâm Thư không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ bò lên giường, một mình núp ở nơi hẻo lánh trồng nấm, nhỏ lệ, cắn chăn. Lâm Thư chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt của Thẩm Thần Triệt đang nghe cái tin sai lầm này, thì lập tức có cảm giác kích động muốn lấy đầu đập vào tường. Tất nhiên là lấy đầu của ba người bọn Tiếu Đồng rồi. Thôi, ngày mai tìm Thẩm Thần Triệt giải thích vậy. Lâm Thư cam chịu nghỉ. Ngày thứ hai, Lâm Thư chỗ Ninh Nhị biết Thẩm Thần Triệt sáng sớm đã lên thư viện rồi. Vì vậy cũng thở hổn hển chạy lên thư viện. Tất nhiên cô đã không thèm đến xỉa gì đến nụ cười bỉ ổi của Ninh Nhị. Ôi trời ạ, chẳng lẽ cậu không biết hành tung của Thẩm Thần Triệt? Chuyện này làm sao có thể chứ? Thật sự là xứng đôi với Tiếu Đồng mà. Lâm Thư trợn mắt nghĩ. Vừa vào thư viện, lập tức thấy Thẩm Thần Triệt đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Ánh mặt trời nhan nhạt hắt vào. Trong giây phút đó, Lâm Thư nhớ tới vẻ đau đớn thô tục thời niên thiếu của những nam chính diễn trên sân khấu trong tiểu thuyết. Năm đó tôi yêu em, không phải là gì, cái gì khác, chẳng qua là gì đúng lúc ánh mặt chiếu lên một cái ô vuông màu trắng trên áo sơ mi mà em mặc. Phục, không biết vì sao, trong giây phút đó, Lâm Thư đột nhiên nghĩ tới một câu nói như vậy. Chỉ một giây sau, toàn thân lạnh đến buồn nôn, nổi hết cả da gà. Thôi, cái loại văn nghệ khuôn cách này, đúng là vẫn không thích hợp với mình mà. Lâm Thư ngồi bịch một cái xuống bên cạnh Thẩm Thần Triệt, lặng lẽ liếc mắt nhìn cuốn sách trên tay cậu ta một cái. Mục tiêu cao xa quả nhiên không phải là người cùng tầng lớp với cô mà. Chuyện đó tôi sai rồi, Lâm Thư yếu ớt mở miệng. Nhưng một lúc lâu, Thẩm Thần Triệt vẫn không có phản ứng gì. Đây là bị coi như không tồn tại sao? Lâm Thư dùng sức kéo tay áo Thẩm Thần Triệt. Chỉ hận không thể kéo đứt luôn cái quỷ áo kia. Cuối cùng, Thẩm Thần Triệt keo kiệt quăng cho cô một cái nhìn nghi hoặc. Ngày hôm qua, cậu... Lâm Thư đang cân nhắc nên mở miệng như thế nào. Không ngờ Thẩm Thần Triệt gật gật đầu. Ngày hôm qua ăn bánh trôi, ăn rất ngon. Hôm nay cậu lại định mời tôi tiếp hả? Lâm Yên Thư yên lặng. Hôm qua cậu không nghe thấy Ninh Vật Diễn nói gì sao? Thẩm Thần Triệt cao mày, giống như thực sự đang suy nghĩ việc gì đó. Cuối cùng, không nhớ rõ lắm. Ôi trời ơi, hình như là Ninh Vật Diễn tới tìm tôi. Nhưng mà lúc ấy tôi đang đọc sách, không nghe thấy cậu ta nói gì hết. Thẩm Thần Triệt chống cằm, nhớ lại. Vậy là hôm nay cô đến tìm Thẩm Thần Triệt là không có ý nghĩa gì hết sao? Nhưng mà ngược lại đối với Thẩm Thần Triệt mà nói lại rất có ý nghĩa, bởi vì cậu thật sự muốn mời tôi ăn bánh trôi sao? Ngồi ở trong quán nhỏ bán bánh trôi, Lâm Thư nhiệt tình đâm chém vật nhỏ mỹ dị trong bát, im lặng ngồi đối diện với vẻ mặt vui mừng của Thẩm Thần Triệt. À, tôi hỏi câu này, bọn họ nói thành tích của cậu rất tốt, là thật à? Thẩm Thần Triệt mồm miệng không rõ, cho là vậy đi. Điểm tích của cậu bây giờ là bao nhiêu? Hình như là 4.4. Lâm Thư, này, tổng điểm tích mới là 4.5 mà. Cậu không cảm thấy cậu học hành quá bá đạo à? Tôi quyết định rồi, từ nay về sau tôi sẽ học cùng với cậu. Lâm Thư cắm chặt thìa, hiên ngang lẫm liệt nói. Vì sao? Thẩm Thần Triệt nhìn hành động đột nhiên bạo phát của Lâm Thư, có chút không hiểu. Học tập thật tốt, ngày ngày hướng về phía trước, như vậy mới có thịt ăn, để sau này có thể một bước lên trời. Bây giờ không thể cả ngày không có lý tưởng gì. Mà Thẩm Thần Triệt này lại có thể, chỉ có thể vì một bát bánh trôi nhỏ cũng có thể khiến cho tâm tư cậu ta sụp bẫy. Quả thật là quá dễ dàng, một tay nắm giữ rồi. Lâm Thư tính tính toán toán ở trong lòng, thầm cười, không biết cuộc sống bi thảm của cô giờ mới bắt đầu. Thẩm Thần Triệt, người này, nhìn bề ngoài, xem ra vòng eo mềm mại, dễ đẩy ngã, nhưng trên thực tế cũng là một người không hiền lành gì. Bề ngoài nhìn thì có vẻ là một kẻ ngốc ham ăn, nhưng trên thực tế lại là một tên phúc hắc bẩm sinh. Cùng ở một chỗ với anh ta, căn bản chính là ngày ngày đấu trí đấu dũng với anh ta. Chẳng hạn như lúc hai người ở trong thư viện, quả thực là vô cùng nhàn rỗi nhàm chán, Vì thế, Thẩm Thần Triệt lấy ra một bộ cờ dân gì. Chúng ta chơi một ván thế nào? Lâm Thư nhăn nhó nhìn bộ cờ. Tôi không chơi. Này, Thẩm Thần Triệt, cái ánh mắt khinh bỉ của anh là có ý gì chứ? Thôi, được rồi, tôi dạy cho cậu cách chơi. Cậu phải nhớ kỹ cách sắp xếp thứ tự lớn nhỏ. Thẩm Thần Triệt vô cùng kiên nhẫn, chậm rãi nói. Trung đội trưởng, liên trưởng, doanh trưởng, đội trưởng, lữ trưởng. Lâm Thừ nắm chặt lấy đầu ngón tay, đếm từng quân một. Đột nhiên, Thẩm Thần Triệt chỉ vào ngón út của Lâm Thư, chen vào một câu. Đây là cái gì? Hả? Lâm Thư sửng sốt một chút, sau đó dĩ nhiên trả lời. Lữ trưởng. Thẩm Thần Triệt hàm ý sâu xa, gật đầu một cái. Lữ trưởng. Tai lừa. Trong tiếng Trung, hai từ lữ trưởng và tai lừa này phát âm giống nhau. Lâm Thư nhìn chằm chằm vào bàn tay mình mấy giây, khó khăn lắm mới phản ứng kịp. Nhìn khuôn mặt túng tú không chút đổi sắc của Thẩm Thần Triệt, thật sự không nhịn được mà siết chặt tay đánh một quyền. Lại ví dụ như hai người vừa đi ở trong trường học, vừa thảo luận về đề tài chủ nghĩa nữ quyền trong một cuốn sách. Lâm Thư đang hừng phấn nói, thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Thẩm Thần Triệt, liền cảm thấy mất hứng. Mặc dù tôi không đồng ý với cách nói của anh, nhưng tôi thề sống chết bảo vệ quyền lợi nói chuyện với anh. Những lời này là ai nói vậy? Thẩm Thần Triệt đột nhiên đổi chủ đề. Voltaire. Thẩm Thần Triệt gật đầu một cái, mấy giây sau lại hỏi tiếp. Câu vừa nãy là ai nói vậy? Voltaire. Cho đến khi câu hỏi như vậy lặp lại đến lần thứ ba, cuối cùng Lâm Thư nổi giận, giành nói trước khi Thẩm Thần Triệt mở miệng là Voltaire, Voltaire. Thẩm Thần Triệt bình tĩnh gật đầu. Vừa rồi tôi chỉ muốn hỏi nhân vật cậu thích nhất trong là ai thôi. Thật không ngờ cậu thích là Phúc Nhĩ Thái, thưởng thức rất độc đáo nhà. Một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết. Thế nên cái đoạn này không biết giết chết bao nhiêu neuron thần kinh của mình. Anh Thẩm này cũng chơi chữ ghê. Trong tiếng Trung phát âm của từ Voltaire này là từ Phúc Nhĩ Thái này là giống nhau, mãi mới hiểu. Giọng nói của Thẩm Thần Triệt không lớn không nhỏ, vừa đủ để mấy người qua lại hai bên đường nghe thấy hết. Liền nhìn Lâm Thư bằng ánh mắt quái dị không nói nên lời. Lâm Thư nhìn trời thở dài. Thật ra thì ngày ngày có thể cùng Thẩm Thần Triệt nói cười trêu chọc thoải mái như thế này cũng không tệ. Lâm Thư gần như sắp quên sự tồn tại của Tô Mặc rồi. Ngoại trừ một tuần bốn tiết học, dù sao cũng không nhìn thấy anh ta, cũng vui vẻ, ung dung, tự tại. Nhưng mà Lúc Lâm Thư từ thư viện trở về, đi vào ký túc xá, liền nghe thấy rất nhiều tiếng kêu la. Thầy Tô, thầy đừng rời khỏi chúng em. Lâm Thư lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Cái gì mà thầy Tô, thầy đừng rời khỏi chúng em chứ? Trong tích tắc đó, Lâm Thư liền rơi vào trạng thái hoảng sợ. Nghe tiếng khóc lóc của Tiết Băng quả thực là vô cùng thảm thiết. Rốt cuộc Tô Mặc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thư yếu ớt đến gần mấy người trong ký túc xá hỏi. Thầy Tô, anh ta giả mặt ba người con gái kia giống như cha chết, mẹ chết, khiến cho Lâm Thư cực kỳ lo lắng, gần như không chịu nổi khi nghe câu trả lời. Mặc dù nói cô hận không thể có một chiếc bánh, có nhân từ trên trời rơi xuống đập chết Tô Mặc, nhưng nếu thực sự có chuyện gì xảy ra với Tô Mặc, trong giây phút này, Lâm Thư lại phát hiện đó cũng không phải là sự mong đợi của cô. Chỉ nghe Tiếu Đồng thở dài nói, thầy Tô xin nghỉ bệnh, bây giờ đang nằm ở trong bệnh viện. Bệnh viện? Tô Mặc, anh ta làm sao mà phải vào bệnh viện? Chẳng lẽ tai nạn xe cộ, bệnh ung thư, bệnh tim, bệnh sida? Tuy rằng trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng mà Lâm Thư lại không dám biểu lộ ra ngoài. Quan hệ trước kia của cô và Tô Mặc, dù sao cũng chỉ có Tiếu Đồng biết mà thôi. Lâm Thư không ngừng nháy mắt với Tiếu Đồng, hy vọng cô ấy có thể mau nói ra tình trạng của Tô Mặc. Nhưng mà không ngờ Tiếu Đồng lại giống như sói đuôi dài vậy. Vừa nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lâm Thư liền làm bộ như không thấy. Sau đó chạy đến bên Tiết Băng cảm khái, bày ra dáng vẻ chỉ hận không thể móc tim, móc phổi ra cho Tô Mặc, chứ nhất định không nói rõ. Rõ ràng là Lâm Thư cao mày, gấp đến độ bộ lông trên đầu cũng dựng đứng cả lên rồi. Còn Liễu Yên Nhiên trầm mặc rất lâu, sau đó lại lộ ra vẻ mặt bi thương. Bởi vì vậy nên tạm thời thầy Tô không thể dạy lớp chúng ta nữa. Nghiêm trọng lắm sao? Rốt cuộc là bệnh gì vậy? Liễu Yên Nhiên lắc đầu, đem mấy phiếu màu phấn hồng nhét vào trong tay Lâm Thư. À, cái khác thì tớ cũng không nói. Cậu đại diện cho lớp, chúng ta đi thăm thầy Tô đi. Cậu chính là sinh viên mà thầy ấy để ý nhất. Mua chút hoa quả đến tặng thầy Tô đi. Lâm Thư bị dọa đến kinh sợ. Nghe các cô ấy nói như vậy, giống như Tô Mặc không thể sống ở trên đời này được bao lâu nữa vậy. Không phải tục ngữ nói tai họa do trời sao? Lấy đẳng cấp yêu nghiệp của Tô Mặc mà nói, làm sao có thể nghĩ đến việc cùng ở chung với bốn chữ trai trẻ mất sớm được chứ? Này, cứ như vậy để cho tiểu thư đi à? Tiết Băng nhìn Lâm Thư bước ra khỏi cửa, có chút lo lắng. Nếu không, cậu đi sao? Tiếu Đồng đưa tay vắn tóc, phong tình dạng chủng. Cái này, Tiết Bằng không nói nữa. Liễu Yên Nhiên lại coi đó như chuyện phải làm, vẻ mặt chính nghĩa. Chúng ta cũng không có ép cậu ấy. Những người khác ở trong lớp đều bị khí chất của Tô Mặc khiến cho chết rét. Mặc dù vui vẻ đứng nhìn từ xa, nhưng cũng không nguyện ý tiếp cận. Tiểu thư, cậu ấy là tự nguyện đi thăm thầy giáo. Điều này đã thể hiện cậu ấy là người có tinh thần tập thể, không biết sợ hãi. Mãi cho đến lúc Lâm Thư lần thứ hai ý thức được việc này, thì cô đã đứng trước cửa phòng bệnh, ôm một bó hoa cúc nhỏ. Thật sự khâm phục tiểu thư tặng cả hoa cúc cho người ốm. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Lâm Thư lén lút ngó vào trong phòng bệnh một cái. Tô Mặc dường như đang ngủ ở trên giường bệnh. Im lặng, thỉnh thoảng có tiếng hít thở rất nhỏ. Tô Mặc mặc bộ quần áo màu lam dành cho bệnh nhân, sắc mặt có chút tái nhợt. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua song cửa sổ chiếu vào làn da của Tô Mặc, cảm giác có hơi trong suốt. Trên cằm râu ria không cạo mọc lởm chởm, tóc cũng thế, hoàn toàn không giống với dáng vẻ nhẹ nhàng khoan khoái ngày trước, mà có chút sọc sệt. Trong nháy mắt đó, Lâm Thư không khỏi nhớ tới cuộc đời mỹ niên thiếu. Sau khi Gia Môn gặp cảnh bất hạnh, đấu tranh trốn ra được, nhìn thấy cả phủ lớn bị lửa lớn tiêu rụi, kêu khóc ngã xuống đất ngất đi. Đúng lúc Tiểu Công đi tới đó gặp phải tình cảnh như vậy. Tiếp đó chính là vừa gặp đã thương, hai thấy là nhốt, ba thấy là thế giới như vậy thật tốt đẹp biết bao nhà. Lâm Thư gần như lao nước miếng, tâm hồn vẫn chưa trở lại từ trong thế giới rộng bao la. Đột nhiên cảm nhận được có người đang nhìn mình, vừa nghiêng đầu lại. Nguy rồi, Tô Mặc tỉnh. Tô Mặc nhìn thấy cô, nở nụ cười quyến rũ, hàm ý sâu xa. Em đến đây làm gì? Giọng nói rõ ràng là mang theo một chút vui vẻ, nhưng mà liếc mắt nhìn một cái lại thấy được bó hoa cúc trên tay Lâm Thư vẫn còn chưa kịp bỏ xuống. Nụ cười mỉm kia liền cứng ngắc ở trên mặt. Trong phòng đột nhiên nổi lên cơn gió lạnh buốt. Lâm Thư sửng sốt, ngẩng đầu nhìn điều hòa trên trần nhà. Hình như không có mở mà. Thấy Tô Mặc nhìn chằm chằm vào bó hoa cúc trên tay mình, lúc này Lâm Thư mới giật mình nhớ tới mục đích cô đến đây. Vốn dĩ trong lòng vẫn còn đang cân nhắc suy tính một chút, nhưng đột nhiên lại hiểu ra, thay vào bằng vẻ mặt đau thương. Thầy Tô, về chuyện của thầy, em cảm thấy thật đáng tiếc. Tô Mặc, câu nói này của em là có ý gì? Mặc dù sau này thầy vẫn không thể dạy lớp em nữa. Nhưng mà thầy vẫn sẽ sống mãi ở trong lòng em. Không sai chứ. Hình như trong các tang lễ đều nói như vậy. Sống ở trong lòng. Sắc mặt, Tô Mặc có chút cổ quái. Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Lâm Thư. Đột nhiên không biết nên nói gì cho phải. Chuyện này, thầy Tô à. Lâm Thư nhìn sắc mặt của anh, mặc dù không tốt như bình thường, nhưng cũng không hề giống như mắc bệnh nan y. Có chút nghi ngờ hỏi. Rốt cuộc thầy mắc bệnh nan y gì vậy? Người nào nói tôi mắc bệnh nan y? Tô Mặc giận quá thành cười. Giọng nói cũng dần dần bình thường trở lại. Nhưng mà vẫn làm cho người ta có cảm giác tương đối bức bách. Lâm Thư đồng tình nhìn Tô Mặc. Thầy à, thầy không nên nổi giận. Mặc dù trước đây em cực kỳ chán ghét thầy, nhưng mà thầy đã rơi vào tình trạng như này rồi. Thôi thì mọi chuyện để nó cuốn theo chiều gió đi. Em vẫn sẽ ủng hộ thầy cho đến khi hồi phục. Lúc này nói ra những lời này, Lâm Thư dùng tài lên, rất có khí thế tiêu sái. Tô Mặc, học trò Lâm Thư à, không phải là em hiểu lầm điều gì đó chứ? Hả? Chẳng qua tôi chỉ bị mắc một bệnh nhẹ thôi. Nghỉ ngơi ở trong bệnh viện vài ngày là khỏe. Nhìn dáng vẻ này của em thật sự làm cho tôi lại thấy hình như bác sĩ che giấu bệnh tình thật của tôi thì phải. Lâm Thư, còn nha đầu lờ người Liễu Yên Nhiên kìa. Có câu tục ngữ gọi là trời sinh voi sinh cỏ. Nhưng lúc này, Lâm Thư lại càng đứng ngồi không yên. Ngây ngốc bị mắc lừa, ôm qua chạy tới chỗ này. Trái tim vốn đang lơ lửng, lập tức lại bị ném trở về chỗ cũ. Cái cảm giác này giống như chơi trò Unite Speed, khiến cho Lâm Thư rất không thoải mái. Cái cảm giác này giống như cô thật sự vô cùng lo lắng cho Tô Mặc vậy. Nhưng thật ra, anh ta lại không bị như vậy chứ. Trong lòng thầm oán hận một lúc lâu, nhưng Tô Mặc không hề để ý đến vẻ mặt rối rắm của Lâm Thư. Không bảo cô đi, cũng không nói chuyện tán gẫu với cô, chỉ ngồi ở trên giường bệnh say sưa lật dở quyển tạp chí tài chính và kinh tế. Lâm Thư ngẩng đầu nhìn trời, rõ ràng là một giáo viên dạy tiếng Anh lại đi đọc tạp chí kinh tài chính và kinh tế, thật sự là tục tằn. Nhưng về sau Lâm Thư mới hối hận 1001 lần. Lúc đó không phát huy tinh thần bát quái vĩ đại, tìm hiểu tới cùng. 1 phút, 2 phút, 10 phút, 20 phút. Lâm Thư lắc lắc đầu mấy cái. Đúng lúc hai mắt cô dường như sắp không mở ra được nữa, thì tôi đói. Ừ, tôi cũng vậy. Lâm Thư ở trong lòng âm thầm đồng ý một tiếng. Lần thứ hai, từ từ, dán hai mắt lại. Về nấu cơm giúp tôi, đổi lấy điểm số trong kỳ thi cuối cùng. Đinh! Hai mắt Lâm Thư sáng lên. Cái gì? Cô không nghe nhầm chứ? Tô Mặc nhìn Lâm Thư, nhàn nhạt gật đầu. Đúng vậy. Lâm Thư suy nghĩ trái phải một lúc. Giao dịch này nghe cũng không tồi lắm. Tất nhiên, mặc dù sau này chứng minh thiên hạ không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Lúc ấy, Tô Mặc tính toán điểm số của cô. Một môn thi không được cho ai trong lớp học bị rượt. Nhưng mà lúc này Lâm Thư vẫn chỉ là một kẻ ngu si đần độn, cảm thấy bản thân đã chiếm được tiện nghi lớn, vui vẻ đi về nhà Tô Mặc. Bước vào căn nhà quen thuộc của Tô Mặc, Lâm Thư kinh ngạc phát hiện ngoại trừ việc dòng một của bánh bao béo hơn so với trước đây, thì hình như không có gì thay đổi hết. Thậm chí ngay cả cái gối dựa trước đây cô mặc dài mài dạng đưa cho Tô Mặc cũng vẫn im lặng nằm ở trên sofa như trước. Trong lòng Lâm Thư đột nhiên xuất hiện một chút do dự. Có điều bánh bao rất nhanh chóng chạy ra cọ cọ vào chân cô. Gâu! Gâu! Kêu lên vài tiếng. Nhìn qua hình như là đói bụng. Lúc này, Lâm Thư mới nhớ tới. Ở trong bệnh viện cũng có một người mở miệng kêu đói như vậy. Nấu cho Tô Mặc cái gì thì tốt? Lâm Thư suy nghĩ một lúc. Dựa vào tay nghề nấu nướng của Tô Mặc thì một chút tài nghệ của cô hoàn toàn là múa rìu qua mắt thợ. Vì không muốn bị mất mặt, Lâm Thư quyết định làm món đơn giản nhất, mì sợi. Từ trước đến nay, Lâm Thư có một điều khác hẳn với những người bình thường khác. Đó chính là thích ăn giấm chua. Giấm chua ở đây đương nhiên là chỉ gia vị nấu ăn thông thường, giấm chua. Hơn nữa, từ xưa đến nay, lúc ăn mì, Lâm Thư đều không chút keo kiệt mà đổ cả nửa bình giấm chua vào trong bát mì. Nhớ hồi còn bé, Lâm Thư đặc biệt thích điểm tâm bằng món mì sợi Lan Châu ở nhà bên cạnh. Cuối cùng, ông chủ quán mì mỗi khi nhìn thấy cô, phản ứng đầu tiên chính là đem tất cả các lọ giấm trong quán giấu đi. Lúc nóng hầm hập bước vào phòng bệnh, Tô Mặc híp híp mắt hơi hơi cười. Lâm Thư đem bình thủy đặt xuống thật mạnh trước mặt anh. Tô Mặc mở bình thủy ra, bên trong lập tức bay ra một mùi chua. Đây là... Tô Mặc cao mày, thoáng có chút sửng sốt. Nếu cảm thấy không thể ăn được thì không cần miễn cưỡng, cô trả lời có chút khó chịu. Tô Mặc cười gấp mì sợi lên. Không đâu, rất thơm. Lúc Lâm Thư nhìn đúng lúc Tô Mặc đang há miệng ăn đút gấp mì thật lớn, tự nhiên xuất hiện một cảm giác kiêu ngạo. Bác sĩ đúng giờ đến kiểm tra phòng, liếc mắt nhìn bát mì, vừa nhìn một cái không chút do dự, đập đôi đũa Tô Mạc Đăng cầm trên tay. Cậu bị lóe dạ dày đó, không ngờ lại dám ăn nhiều giấm chua như vậy. Lâm Thự quay đầu nhìn Tô Mạc, nhưng anh ta vẫn cười nhàn nhạt như cũ, dáng vẻ không hề để ý gì. Lúc bác sĩ rời đi, liên tục dặn dò phải ăn uống cẩn thận. Lâm Thự nhìn những ngón tay nhỏ, trầm mặc một lúc lâu, ngập ngừng nói: "Sao trước đó anh không nói cho tôi biết?" Tô Mạc dậy dậy Lâm Thự, kéo cô ngồi xuống mép giường bên cạnh. Đôi môi mờ ám vào tai cô, nhẹ giọng nỉ non: "Em đang quan tâm tôi đó sao?" Lâm Thự đỏ mặt, dùng sức muốn đẩy Tô Mạc ra. Trong nháy mắt đó, đầu lưỡi của Tô Mạc chợt liếm qua viền tai Lâm Thự. Lâm Thự quả đã